Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Lá cờ Phật giáo và sau khi chết do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ánh Quang ngày 1 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật năm châu bốn biển, xin xây tinh độ chân xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, xin xây tinh độ chân xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, xin xây tinh độ chân xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Lợi Đạt đã nêu ra ba câu hỏi của quý hành giả tại giảng đường chùa Ấn Quang. Đối với câu hỏi thứ nhất liên hệ đến màu cờ của Phật giáo và ý nghĩa biểu tượng của nó. Màu cờ của Phật giáo được kết nối bởi năm màu: xanh dương, vàng, đỏ, trắng và cam. Khi làm thành một cái hình thù lá cờ đó thì năm vệt màu này đứng theo chiều thế song song, tức là đứng dọc với nhau, và kế bên cái vệt màu thứ năm đó thì nó có thêm một cái vệt màu nữa cũng được nối kết bằng xanh, vàng, đỏ, trắng và cam mà nằm ở tư thế là chéo với nhau. Ai có theo dõi ở trên VTV1 ngày lễ khai mạc 14 tháng 5, ngày lễ bế mạc 16 tháng 5 và lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình đêm 16 tháng 5 về đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, thì nhìn thấy rất rõ là ở trong hội trường chính có màu cờ Phật giáo nằm ở trên hai máy phóng ảnh trái và phải của hội trường. Và trong những pano trang trí về đại lễ Phật Đản gồm nhiều sắc thái văn hóa, các Phật tích Ấn Độ, các ngôi chùa Việt Nam, các phong danh lam thắng cảnh của Việt Nam nói chung, thì ở trong cái phối cảnh đó đó luôn luôn có cái tông màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam của Phật giáo. Tất cả những cái trang trí này để lại một ấn tượng rất đẹp ở 74 quốc gia và trên 600 phái đoàn trở về tham dự đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần đầu tiên tổ chức tại nước ta. Năm sắc màu đó trước nhất là tượng trưng cho màu hào quang của Đức Phật. Hào quang là tượng trưng cho trí tuệ. Ánh sáng được sử dụng như là một cái biểu tượng mô tả về sắc thái trí tuệ của Đức Phật và Đạo Phật nói chung, là bởi vì nơi nào có ánh sáng đó, thì nơi đó bóng đêm tự động tắt. Nơi nào có tuệ giác chiếu soi đó thì nơi đó vô minh không còn nữa. Mà theo Đạo Phật đó, cái khổ đau của con lừa, con lạc đà phải gánh vác rất là nặng nhọc ở trên đôi vai của nó đó, từ năm này sang tháng nọ đó, chưa phải thật sự là cái khổ đau. Bất cứ một loại chúng sinh nào, trong đó có con người và các chủng loại khác, không sống với tuệ giác mà sống ở trong vô minh á, thì khổ đau đó nó sẽ kéo dài không chỉ ở kiếp này còn nhiều kiếp về sau nữa. Cho nên chỗ nào vắng mặt trí tuệ thì chỗ đó đồng nghĩa là đồng hành hoặc là sống với khổ đau. Như vậy là khi mà sử dụng năm sắc màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam tượng trưng cho những cái sắc thái của tuệ giác đó, thì Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới được thành lập vào năm 1951 tại thủ đô Colombo, Tích Lan đó, muốn cho thấy rằng là ánh sáng trước đây được gọi là viếng sáng Á Châu, tức là tuệ giác được phát sinh từ Á Châu và cụ thể là tại Ấn Độ đó, nó có cơ hội chiếu soi khắp năm châu bốn bể, năm màu là năm châu. Như vậy là tuệ giác này sẽ có mặt với tất cả các chủng loại người ở trên hành tinh mà chúng ta đang sống. Đến với Đạo Phật mà không hướng lấy được tuệ giác qua những biểu tượng của ánh sáng như vừa nêu đó, thì chúng ta chỉ sử dụng được cái phần sikola về phước báo này, vốn như là một cái lớp bọc ở bên ngoài của một cái kho tàng tuệ giác tâm linh rất là phong phú và rất là có chiều sâu của đạo Phật. Con đường tiếp cận Phật giáo thông qua tín ngưỡng thông thường đó chỉ giúp cho chúng ta tiếp cận được cái phương diện phước báo là hết. Trong đó cái mà Đức Phật muốn hiến tặng cho ta là chất liệu tuệ giác để được an vui hạnh phúc một cách lâu dài, và hoàn toàn không hề bị bất kỳ một tác dụng phụ nào của cảm xúc, của nhận thức, của thói quen, của các phương thức ứng xử giao tế với nhau ở trong xã hội loài người. Cũng tương tự như vậy, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có ba nội dung, mà nội dung quan trọng nhất là vô lượng quang. Phần lớn đó, các nghệ nhân chỉ hình dung cái vô lượng quang đó bằng cách là vẽ sau đỉnh đầu của Đức Phật là một cái vầng hào quang chiếu sáng năm châu bốn bể là hết. Và chúng ta khi quán tưởng tu tập theo pháp môn này đó, nếu không liên tưởng rằng là cái ánh sáng hào quang đó chính là tuệ giác vô lượng, tức là không có biên giới, không có ngần mé, không bị giới hạn, thì chúng ta chưa sử dụng hết được cái chất liệu của pháp môn tịnh độ, tức là phải lấy tuệ giác làm đồng. Ý nghĩa thứ hai của màu cờ Phật giáo đó, là tượng trưng cho sự hòa hợp. Hòa hợp trước nhất ở trong đạo Phật đó là các tông môn pháp phái. Ta có thể khác nhau về pháp môn hành trì. Người theo Phật giáo Nam Tông, kẻ theo Phật giáo Bắc Tông, người theo Kim Cang Thừa, một chi phái của Phật giáo Bắc Tông. Cũng đừng bao giờ sử dụng những cái khái niệm mang tính cách là tính từ để mô tả tông phái này là tiểu thừa, nhỏ nhoi, ích kỷ, lợi ích cho bản thân mình, còn giáo phái khác là đại thừa, như là một cỗ xe lớn, như là một chiếc thuyền to, có thể chở được nhiều người cùng một lúc vượt qua bể khổ và nguồn mê. Như trước đây chúng ta đã từng, và lịch sử đã từng có những cái khủng hoảng nội bộ ở trong đạo Phật như thế. Kể từ khi Hội Liên hội Phật tử Thế giới được thành lập, thì các vị lãnh tụ Phật giáo lúc bấy giờ mà tại Việt Nam đó, thì Hòa Thượng Thích Tố Liên là thành viên sáng lập, đã ký cùng với các vị lãnh tụ Phật giáo trên toàn cầu rằng là kể từ đây về sau đó, sử dụng cái từ Phật giáo Nam Tông thế cho Phật giáo Tiểu Thừa, và Phật giáo Bắc Tông thế cho khái niệm Phật giáo Đại Thừa. Đại hay tiểu thuộc về tâm lượng của từng con người, hoàn toàn không liên hệ chi đến sắc áo, phong tục tập quán trong cách thức ăn mặc của người Phật giáo chúng ta. Như vậy là nó liên hệ đến cái nghệ thuật chuyển hóa tâm thức và thực tập tâm linh của từng con người hơn là cái phong tục tập quán gắn liền với các tông môn pháp phái của Phật giáo. Sống được như thế thì chúng ta thiết lập được một cái trạng thái hòa hợp, và tất cả cùng có thể ngồi lại với nhau cho đại thể của Phật giáo trong việc phục vụ nhân sinh, đem lại lệ lạc cho tha nhân và cộng đồng nói chung. Từ cái tông chỉ có ý nghĩa sâu sắc đó đó, chúng ta thấy là trong mấy mươi năm trở lại đây, kể từ năm 1951, các hội đoàn Phật giáo thế giới đó đã ngồi lại với nhau trong nhiều cái tổ chức Phật giáo quốc tế. Mà hiện nay đó là có ba tổ chức rất là ấn tượng. Thứ nhất là Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới, hai năm tổ chức một lần, do phái Nembutsu, tức là Niệm Phật Tông của Nhật Bản khởi xướng, mời gọi tất cả những vị lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu cùng ngồi lại, xóa bỏ các dị biệt về pháp môn để tuyên dương chánh pháp và đem ánh sáng đạo vàng của Đức Phật đến với đại đa số quần chúng trên toàn cầu. Tổ chức thứ hai là Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, năm dầu mới ra đề trong vòng 4 năm qua, phát xuất từ Thái Lan, và chúng ta là nước được may mắn tiếp nhận đại lễ này năm 2008 này, lại có cơ hội là mời gọi được nhiều nhất các vị lãnh tụ Phật giáo, các tông môn pháp phái Phật giáo trên toàn cầu. Hội thứ ba đó là Hội Liên hội Phật tử thế giới, mặc dù ra đời sớm nhưng cái tầm hoạt động của hội này bây giờ đã giảm thiểu so với hai tổ chức vừa nêu, bởi vì theo hiến chương của Hội Liên hội Phật tử đó thì chủ tịch của hội là một người Phật tử chứ không phải là một vị tu sĩ, và văn phòng thường trực của nó đó nằm tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Do vậy mà việc nối kết các vị lãnh đạo Phật giáo về phương diện tâm linh là không thành công. Cho nên các nỗ lực của ba hội như vừa nêu đó, góp phần tạo ra những cái chất liệu hòa hợp. Bởi vì khi mà Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Kim Cang Thừa của Tây Tạng có dịp ngồi lại với nhau, chúng ta mới cùng xây đắp cho Phật giáo những giải pháp góp phần tháo gỡ các vấn nạn toàn cầu, các vấn nạn, các khủng bố xã hội và những sự suy thoái đạo đức ở trong các cộng đồng của con người nói chung. Như vậy nói tóm lại đó là màu cờ Phật giáo xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, trước nhất là tượng trưng cho ánh sáng tuệ giác của nhà Phật chiếu soi khắp năm châu, và thứ hai đó nó là sự thể hiện giàu khác màu da, sắc tộc, tông môn, pháp phái, nam nữ, giới tính, nhưng chúng ta cùng chung một con người, cho nên hãy thể hiện với nhau theo một tinh thần hòa hợp để cùng tất cả có lợi trên nền tảng của đạo đức và tâm linh. Giống như là nước, một khi đã hòa với sữa rồi, chúng ta không thể nào tách lập ra ranh giới giữa hai thứ này là cái gì. Và khi ở trong đời sống gia đình, đời sống cộng đồng, đời sống xã hội, đời sống quốc gia làm được như thế đó thì chắc chắn rằng là niềm an vui hạnh phúc sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Cho nên giá trị tâm linh, biểu tượng đạo đức và những ý nghĩa phát triển xã hội một cách bền vững qua màu cờ của Phật giáo là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Chính vì thế sau cái đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần này, ngày 6 tháng 3 2008 đó, thì chính phủ thông qua ban tôn giáo chính phủ đã chính thức cho phép cộng đồng Phật tử Việt Nam treo cờ Phật giáo tại tư gia và ở những nơi công cộng. Đây là lần đầu tiên trong mấy mươi năm kể từ sau năm 1975. Do đó đó, năm sau, hiện nay thì Ủy ban Tổ chức Quốc tế đang tiếp tục nỗ lực vận động chính phủ cho phép tổ chức thêm một lần nữa Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2009 tại Việt Nam, nằm ở tại miền Nam của chúng ta. Dù điều đó có thành công hay không thì điều mà chúng ta phải cảm thấy như là một niềm vinh dự và hạnh phúc khi được treo lá cờ Phật giáo năm sắc màu ở trên cái ngôi nhà của mình, ở những nơi mà mình làm chủ quản, để thể hiện tự giác, để thể hiện sự hòa hợp, để thể hiện sự phát triển một cách bền vững. Và chúng ta cần phải có cái niềm vui khi làm được việc này. Trong suốt mùa Phật Đản, nếu quý vị để ý thì con đường Sư Vạn Hạnh, mà nơi đó trọng tâm nhất là ngôi chùa Ấn Quang, như là một tổ đình trung tâm của Phật giáo, các sắc màu của cờ Phật giáo được tung bay. Chùa Giác Ngộ được Quỷ Di Tanh cả một quãng đường từ Sư Vạn Hạnh đến Quỷ Di Dương cũng sắc màu như thế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, con đường lộng lẫy sắc màu cờ Phật giáo nhiều nhất chính là đường Phạm Văn Hai, nơi mà trên con đường đó có mấy ngôi nhà thờ ấy. Thế mà sắc cờ Phật giáo được dâng chéo theo hình chữ Z liên hoàn nhiều nhất và phá kỷ lục nhất ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta ta phải mạnh dạn và hoan hỷ, cũng như là tìm thấy sự hạnh phúc trong lúc trang hoàng các sắc màu này tại những nơi mà mình có thể phát tâm và làm được. Do đó từ năm nay trở đi, rất kính mong chư vị Phật tử tay truyền tay và thông tin với nhau để sắc màu Phật giáo biểu tượng cho trí tuệ và sự hòa hợp được tung bay khắp các bầu trời và ở trên các ngôi nhà tư gia của chúng ta. Câu hỏi thứ hai liên hệ đến bản chất của địa ngục, được hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa biểu tượng. Người đặt câu hỏi nêu ra từ gốc rễ của kinh Địa Tạng, phẩm Quán Nghiệp Duyên Của Chúng Sinh, trong đó có mô tả rất nhiều cảnh giới địa ngục mà bản kinh cho rằng đó có mô tả từ kiếp này sang kiếp khác, thì cái danh xưng và tướng trạng của địa ngục cũng không bao giờ nêu ra hết được. Ý muốn nói rằng là các hình thái của nỗi khổ, niềm đau và sự trừng phạt về nhân quả của những hành vi xấu, dù là vô tình hay cố ý đó, vẫn tiếp tục diễn ra như là những cái mối đe dọa và khủng hoảng bản chất hạnh phúc của con người và các loài chúng sinh nói chung. Trong bản dịch mới của Kinh Địa Tạng, chúng tôi với tư cách là một dịch giả đã không dùng khái niệm địa ngục mà sửa lại là các khái niệm tù ngục. Khái niệm tù ngục nó có một cái nội dung với cái ngoại hàm của nó tương đối là rộng và bao quát hơn. Địa ngục theo nghĩa đen là một cái ngục giam nằm dưới lòng đất, tức là dưới cái mặt đất nơi mà chúng ta đang sống. Ở trong chữ Pali và Sanskrit, hai thánh ngữ của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, thì ý niệm địa ngục cũng được mô tả như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng là trong các bản văn đầu tiên hình thành lên loại hình chữ viết tóm tắt các giá trị lời vàng của Đức Phật, thì có thể nói đó là kinh Tăng Chi Bộ là bản kinh được tích tập một cách là sớm nhất, và nghĩa lý gần với lời Phật dạy được các nhà học giả trên toàn cầu đánh giá là sát sao với những gì Đức Phật dạy nhất. Thì ở trong cái phẩm nói về các cảnh giới chúng sinh, chỉ có mô tả là năm cảnh giới: chư thiên, con người, Atula, ngạ quỷ và súc sinh, không có đề cập đến cảnh giới địa ngục. Hình ảnh và các mô tả về cảnh giới địa ngục đã có trong các văn bản của Bà La Môn giáo, Kinh Địa Vệ Đà, và có rất nhiều ở trong các tôn giáo nhất thần như là Do Thái giáo hay là đạo Lão Đạt Khổng. Và quan điểm đó đã có mặt ở trong nhân gian, ở trên nhiều quốc gia, trong rất nhiều cộng đồng trên thế giới từ ngàn xưa. Bản chất của địa ngục đó, theo Phật giáo đó, được sử dụng như là một nghệ thuật để giúp cho người ta sợ, từ đó lánh ác mà làm lành. Có một cái câu chuyện Tiếu Lâm mà ý nghĩa và giá trị chuyển hóa của nó cũng khá cao. Có một ngôi chùa cổ có tôn thờ Đức Phật rất là quý và một viên xá lợi. Vị hòa thượng chủ trì đó yêu cầu những vị cư sĩ Phật tử phát tâm làm công quả hãy canh chừng cẩn mật, bởi vì sự sơ suất có thể làm cho bảo vật, tức là viên xá lợi của Đức Phật, có thể bị mất đi. Mặc dầu đã căn dặn kỹ lưỡng như thế, ấy thế mà những vị này vẫn bị lừa. Mấy ngày sau có chuyến đi Phật sự ở liên tỉnh trở về, hòa thượng vào chánh điện bái viếng Phật thì phát hiện ra cái ngôi bảo tháp tôn thờ viên xá lợi của Đức Phật mất tiêu. Ngài mới báo cho chính quyền địa phương, người ta đã làm cái công tác loại trừ. Trong suốt cái thời gian đó, bao nhiêu người đến thăm viếng chùa và truy ra được cái lai lịch của những người thăm viếng này, cho nên công tác loại trừ đó đã khoanh vùng lại, chỉ còn có 2-3 người thôi. Triệu tập 2-3 người đó về cái khu vực cần thiết để việc điều tra được diễn ra. Người ta đã dùng các cái nghệ thuật, nào là thuyết phục, nào là hăm dọa, để làm cho những người đó bị tình nghi sợ hãi mà khai báo rằng là họ chính là kẻ đã đánh cắp viên xá lợi của Đức Phật. Mặc dầu rất là hoài nghi và có nhiều cái lý do để tin rằng một trong ba người đó là thủ phạm, nhưng không tài nào các vị cảnh sát này có thể lấy được cái lời khai. Vị hòa thượng trụ trì đã được mời đến, hòa thượng mới yêu cầu tất cả những người làm công tác điều tra tình báo vạn ninh á hãy ra bên ngoài. Hòa thượng gặp mỗi ba người đó, mỗi người chỉ có 5 phút thôi. 15 phút sau đó thì mọi người vào, thì một trong ba người đó mới chỉ rằng là cái viên ngọc xá lợi của Đức Phật đang để ở một cái khu chợ trời, chuẩn bị bán ra nước ngoài với cái giá hàng trăm nghìn đô la, quý lắm. Những viên thanh tra này hết sức là ngạc nhiên, hỏi là hòa thượng có phép màu gì hay không, chúng tôi nằm ở trong nghề bằng nhiều cách khác nhau, ấy thế mà không thể nào lấy được cái lời khai và truy ra được manh mối. Hòa thượng chỉ có 15 phút đã tạo ra cái kết quả truy lùng được thủ phạm. Hòa thượng nói rất đơn giản như thế này: tôi chỉ nói với cái người mà tôi hoài nghi nhất là cái thủ phạm đó, rằng là việc đánh cắp viên xá lợi của Phật sẽ làm cho anh bị đọa quả ngục đời đời kiếp kiếp. Anh ta sợ quá mà anh ta khai. Câu chuyện ngụ ngôn này đó, cho chúng ta thấy rằng là bản chất của địa ngục có hay không quan trọng, nhưng mà ý niệm về sự trừng phạt một cách rất là nghiêm túc và vì nhân quả của địa ngục đối với các hành vi tội lỗi do con người tạo ra là một hiện tượng có thật. Nó có thể dưới nhiều hình thái tù ngục ở trên dương gian, nó có thể là những hình thái khổ đau cùng cực mà chúng ta đã từng chứng kiến ở trong mối quan hệ giữa con người với con người, nó có thể là những hình thái bạo động giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh em ruột thịt với nhau, giữa người thân, giữa những người láng giềng, giữa các cộng đồng, giữa các quốc gia, giữa liên minh các quốc gia và giữa liên minh các thế giới. Do đó là những người Phật tử hiểu sâu cái lớp ý nghĩa thứ hai của kinh điển nhà Phật đó, thì chúng tôi đề nghị là chúng ta hiểu khái niệm địa ngục như là một biểu tượng hơn là sự mô tả vật lý của nó. Nói một cái khác là không có một địa ngục thật ở dưới lòng đất, mà cái hình ảnh của địa ngục đó nó có mặt khắp mọi nơi ở trong các mối quan hệ thiếu đạo đức, vi phạm luật pháp của chúng ta. Ngày hôm qua đoàn từ thiện chùa Giác Ngộ đến thăm viếng và thuyết giảng cho gần 2.000 phạm nhân tại trại giam K20 lần thứ 5. Chúng tôi đã chia sẻ về đề tài vươn lên sau vấp ngã, vì cái câu đó đã được thượng tá Phùng Văn Yến, tổng giám thị trại giam, viết lên bằng một cái chữ rất là rõ, nằm ở cái láng thứ 4 và thứ 5, tức là cái buồng giam quan trọng nhất nằm ở trong hàng loạt cái buồng giam, vì nó nằm ở vị trí chính giữa mà các ngã đường nhìn về đều thấy nó cả. Thức cảnh sanh tình về cái câu nói đó, cho nên chúng tôi đã chia sẻ cái nguồn gốc của cái câu phát biểu này của Đức Phật, và chúng tôi đã xác định rất rõ rằng là mỗi một hành động bất hiếu, mỗi một hành vi tội lỗi, mỗi một cái mối quan hệ thiếu lương tâm đều tạo ra cảnh tù ngục giữa con người với con người, và làm cho người ta sống ở trong khổ đau cùng cực ghê gớm lắm. Và cái điều quan trọng là sau khi chúng ta nhận ra nó như là một cái sự xiềng xích, chúng ta vươn lên, đừng để cái vấp ngã đó là một cái nỗi ám ảnh về mặc cảm tội lỗi dằn xé lương tâm ngày và đêm, đến độ nhiều người là phải tự vẫn mà chết, hoặc là hành hạ sát thân này một cách rất là đau đớn vốn không lẽ cho ai, thì chúng ta hãy nỗ lực làm mới cuộc đời, làm mới nghiệp, thay đổi đời sống và tạo ra một vận mệnh mới dưới ảnh hưởng của tời giác và đời sống đạo đức. Các tù ngục trong dân gian là một địa ngục, sống với nhau mà thiếu sự chân thành là một địa ngục, lợi dụng của nhau là một địa ngục. Nói chung là sống thiếu đi cái chất liệu của lương tri, thì các hình thái địa ngục nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Trong kinh Địa Tạng có định nghĩa địa ngục vô gián bằng một nội dung triết lý như thế này: cái nỗi khổ niềm đau nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, và không có một tích tắc dù ngắn nhất của thời gian vì sự tạm dừng nghỉ của các hình phạt. Cái đó được gọi là địa ngục vô gián. Rất nhiều người trong chúng ta sống ở trong những cái cảnh kinh hoàng như vậy mà không tìm ra được một lối thoát. Trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật có nói đến một cái chuỗi gồm có ba diễn tiến: vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly. Vị ngọt thường được định nghĩa là cái hoàn cảnh sống thuận lợi, nơi đó các cái yếu tố về hạnh phúc vật chất, hạnh phúc về tinh thần, đời sống đạo đức và nhiều phương diện khác á, được xem như là cái nỗi đam mê và hướng về của bản chất đời sống con người và các loài động vật nói chung. Nhưng hiếm khi nào cái thời gian tồn tại của vị ngọt đó đó nó trọn vẹn với cái thời gian mà chúng ta có mặt với tư cách là một kiếp người. Rất nhiều người đã hưởng được cái vị ngọt đó chỉ là 1/10 của tuổi thọ, có người 1%, có người 1/1000, có người 1/1 tỷ, và có người là luôn không có. Giai đoạn thứ hai là vị đắng. Nếu không biết cách duy trì vị ngọt một cách có nghệ thuật thì việc tổn phước báo và gieo nghiệp của chúng ta làm cho cái tiến trình vị ngọt đó bị cắt đứt, lập đứt có mặt với chúng ta. Vị đắng tượng trưng cho khổ đau, nghịch cảnh, phiền não và nhiều cảnh trạng làm cho tâm chúng ta không được yên. Và vị đắng này đó, đôi lúc đó, thời gian tồn tại của nó gấp rất nhiều lần so với vị ngọt. Và nó chính là địa ngục. Cũng trong cái hoàn cảnh của vị đắng đó, rất nhiều người đã nỗ lực tạo ra vị thoát ly, tức là con đường giải thoát thân phận của chính mình trong những hoàn cảnh mà sự hạnh phúc không có mặt. Chúng ta dễ dàng bị chìm đắm ở trong hạnh phúc, nhưng trong khổ đau đó chúng ta tìm cách để vượt qua. Lần đầu tiên khi chúng tôi vận động chương trình từ thiện Quay Đầu Là Bờ ở trong các trại giam, chúng tôi bị một phản ứng rất mạnh. Có nhiều người quy kết trách nhiệm rằng là mình đi tuyên truyền cho một chế độ, và có nhiều người nói rằng là chúng tôi ủng hộ cho thầy để làm các chương trình từ thiện cho những người bất hạnh cơ nhỡ, có lý đâu đó để ủng hộ cho những người tạo tội lỗi và khổ đau cho cuộc đời, tức là những kẻ tội phạm, những người tù tội. Có nhiều người bất mãn không hưởng ứng, và có nhiều người nghĩ rằng là việc đi vào các trại giam như thế là khó có hiệu quả, vì đây là dân anh chị trong thế giới giang hồ, đâu dễ gì mà thay đổi nhân tâm và ý tưởng của họ, huống hồ là thói quen như là một bản năng. Chúng tôi đã phải cố gắng hết sức để vượt qua những cái khó khăn vừa nêu, và kết quả là nó ngược hoàn toàn với những dự đoán của rất nhiều người, là chương trình đã được người ta hưởng rất mạnh. Thứ hai đó là thuyết giảng tại trại giam đó, người phạm nhân đó lại lắng nghe một cách chân thành hơn rất nhiều các trung tâm khác. Là bởi vì ở trong nỗi khổ đau cùng cực, bị xã hội khinh khi, các phân biệt đối xử, và thậm chí người thân nó cảm thấy như là trút đi một gánh nặng ở trên đôi vai của mình. Rồi có nhiều người đó khi có tiền có bạc sống xa xí để nuôi những người tình của mình, thì tình rất là đẹp, rất nên thơ. Rồi khi mà mình ở tù đó, tình cất cánh mà bay. Cho nên đó, cái cảm nhận về nhân tình thế thái và những cái thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời làm cho họ mới hiểu ra được rằng là bản chất hạnh phúc không phải là các phương tiện hưởng thụ của đời sống vật chất, mà là làm chủ được nghiệp và hành động của mình. Cho nên trong cái vị đắng khổ đau cùng cực nhất của địa ngục ở trên dương gian, rất nhiều người phạm nhân đã quay đầu, và mỗi khi đoàn từ thiện vào đến, chúng tôi đều phát chuỗi và các hình ảnh Phật. Các anh chị em phạm nhân á, chúng tôi phải dùng cái từ là dành nhau để mà lấy, mặc dầu chúng tôi đã thông báo rằng là số lượng các chuỗi nhiều hơn là số lượng các phạm nhân có mặt, nhưng mà người ta vẫn sợ rằng nó không đến phận mình. 5 lần mang đến thì 5 lần được sự tiếp nhận, điều đó chứng tỏ rằng là họ đang nỗ lực để thoát ra khỏi cái cảnh địa ngục ở trên dương gian này, vì tin tưởng rằng là ánh sáng Phật pháp với những sự cải nghiệp sẽ giúp cho họ được ăn xá trong thời gian sớm hơn. Trong chương trình đi thăm viếng ngày hôm qua đó, chúng tôi có mời anh Hải là giám đốc của Trung tâm Nghe Nhìn Thông Tấn Xã Việt Nam tại Việt Nam và thường trực của đài truyền hình VTV1 ở Hà Nội vào, các báo Công an, báo Phụ Nữ và một số báo khác đến để chứng kiến các cái sinh hoạt mà giá trị tâm linh của Phật giáo có thể tháo mở các cái địa ngục trên dương gian này. Họ đã chứng kiến tận mắt những nỗ lực thể hiện trên gương mặt nụ cười của tất cả những vị phạm nhân. Thượng tá Phùng Văn Yến đã cho những vị đó biết một cái tin rất là vui. Sau 4 lần sinh hoạt với Phật giáo, thực tập thiền, thực tập niệm Phật, ăn chay 1 ngày, thì các phạm nhân đó đã giảm thiểu cái tình trạng đại bàng đen, đại bàng đỏ ở trong trại giam. Và có nhiều việc đó, lao động đó, trước đây đó phải nói bằng những lời rất là luật pháp, và những sự trừng phạt thì người ta mới làm. Còn đằng này đó, chỉ cần hô lên một tiếng là bây giờ ta phát tâm làm công quả. Anh dùng cái từ là làm công quả. Cho nên đó là việc mà thay đổi cái gốc rễ nhận thức sai lầm đó, chính là một cái phương tiện để giúp cho rất nhiều người thay đổi được cuộc đời của họ. Do đó đó, chúng ta nên hiểu cái khái niệm địa ngục đó, là những cái trạng thái khổ đau do chính con người bằng tư duy sai lầm, bằng hành động sai lầm và bằng những lời nói đó, nó đi ngược lại với truyền thống của đạo đức, tạo ra giữa ta với ta, dựng lên những cái khoảng cách dạng lý trường thành, giải trường sơn và núi tu di trong tất cả các mối quan hệ tình người. Do đó đó, cần phải nỗ lực tu tập Phật pháp, xây dựng cực lạc trên dương gian này, là chúng ta đang tạo ra lạc quốc và trang nghiêm Phật độ theo tinh thần của kinh A Di Đà Đức Phật đã dạy. Ý niệm về địa ngục như là một biểu tượng triết lý cho chúng ta thấy những cái nỗi khổ đau cùng cực có mặt trên dương thế, buộc chúng ta và khích lệ chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không chỉ là lợi cho bản thân mình mà còn phải làm sao giảm đi nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Câu hỏi thứ ba liên hệ đến vấn đề đốt giấy vàng mã, mà phần lớn người dân Việt Nam giàu có tôn giáo hay không có tôn giáo, thậm chí có rất nhiều người Phật tử, mỗi khi có người thân qua đời, nghe những lời khuyến tấn của các công thọ mua giấy vàng mã rất là nhiều, nghĩ rằng là việc xải giấy vàng mã tiền bạc sẽ làm cho người thân của mình dưới âm phủ sống một cái trạng thái no nê, cơm no áo ấm. Cái mơ ước và cái tình thương dành cho người quá cố thì giữ lại, vì đó là một cái chất tình rất là thiêng liêng và đẹp, hiếm khi có quốc gia nào có giữa người sống đối với người mất. Ở trong nền văn hóa của châu Á đó, việc chăm sóc hạnh phúc cho người quá cố đồng nghĩa mang lại hạnh phúc cho những người đang còn có mặt. Nhưng đạo Phật dạy chúng ta một nghệ thuật sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn và thiết thực hơn, là tấm lòng đó giữ lại nhưng thay đổi cách thức thể hiện. Có rất nhiều Phật tử mặc dầu nghe mấy thầy quý sư cô hướng dẫn là không nên đốt giấy vàng mã, vì làm như thế là đang gieo một cái nghiệp, đó là phí phạm tiền bạc và tài sản, cho nên á sẽ rơi vào cái hậu quả là nghèo bần cùng tiếu thốn ở trong đời này. Vì tiền mình có, mình không đi làm từ thiện, không giúp những người thân, không chia sẻ cộng đồng, lại đốt đi một cách hoang phí, thì cái tiền đó sau này nó dẫn đến những cái tình trạng mà tài sản chúng ta nói theo kinh điển bị tổn thất, hoặc là bị hoảng hoạn, hoặc là bị thủy hoạn, hoặc là bị địa hoạn, hoặc là bị không hoạn, và nhiều hình thái khác nó tổn thất mà chúng ta không thể được truy ra được gốc rễ của nó. Cho nên là các Phật tử thương ông bà cha mẹ người thân thì chúng ta không nên tiếp sức với cái phong tục tập quán có nguồn gốc từ Nho giáo. Chúng tôi đã nhiều lần phân tích về vấn đề này. Cái gốc rễ của nó đó nằm ở cái nền văn hóa Ai Cập và các cái công trình kim tự tháp. Người ta nghĩ rằng là nó có hai cảnh giới sống: dương thế là tạm thời, âm là vĩnh cửu. Cho nên các vị vua Pharaoh trong thời gian tại vị của mình, thay vì chăm sóc cho đàn na bá tính, thì họ cắt những công trình uy nga tráng lệ đạt kỷ lục quốc gia lúc bấy giờ, để nghĩ rằng là sau khi mình chết tiếp tục được hưởng vinh hoa phú quý. Cho nên đó là biết bao nhiêu người đã chết với những cái công trình đó, và khi họ qua đời đó là công phi mỹ nữ công tần bà hoàng bà hậu, những người mà được ông sủng ái và hưởng thụ khoái lạc giác quan đều được chôn sống theo. Cạnh đó đã đẻ ra biết bao nhiêu là nỗi kinh hoàng khổ đau và bất hạnh cũng như là mất nhân quyền đối với những người phụ nữ đó. Nên văn hóa Trung Hoa không biết là tình cờ hay là có một sự tiếp thu, đã có những cải biên căn bản. Thay vì chôn những người sống, chôn vàng thật, chôn tiền thật, chôn tài sản thật, thì người Trung Hoa làm ra các cái hình dòng, làm ra những cái ngôi nhà bằng giấy vàng mã, làm ra những cái đồng tiền bằng giấy, để tránh những cái tình trạng mà khổ đau bất nhẫn như là cái nền văn hóa Ai Cập. Dù đã được cải biên chúng ta vẫn thấy đó là một cái mê tín dị đoan rất là nhiều. Đạo Phật cho thấy rất rõ là không có địa ngục dưới lòng đất, mà các cảnh giới tái sinh tùy theo nghiệp hoặc là phước báo của con người. Ngạ quỷ là cảnh giới nặng nhất, bởi vì do tiếc nuối mà người đó lẩn quẩn ở ngay cái chết được diễn ra, lẩn quẩn ở ngôi nhà nơi có rất nhiều tình cảm đẹp, lẩn quẩn ở cái cảnh mà chết đột tử bất đắc kỳ tử, lẩn quẩn ở cái ăn quán gian đồ hận thù giữa mình và một người khác, lẩn quẩn ở những cái tiếc nuối về công trình sự nghiệp danh vọng chưa được thỏa mãn, và hàng tá các trạng thái tiếc nuối khác cũng đều là những nguồn động lực như là một cái tảng đá rất là nặng ghi kéo chúng ta ở cái cảnh giới ngạ quỷ mà không được siêu sinh thoát quá theo tiến trình nghiệp bình thường của chúng ta đã tạo. Cho nên hiểu được điều này, chúng ta phải mạnh dạn là phải giải phóng cái phong tục đó. Thay vì đốt giấy vàng mã, mua nhiều hình nộm, làm nhiều nhà bằng giấy, thì chúng ta hãy lấy số tiền đó làm công tác từ thiện, thì kẻ còn lẫn người mất theo kinh Địa Tạng được lợi lạc. Cũng tương tự như thế, ở trong cái phong tục phúng điếu, có nhiều người Phật tử sợ không dám nhận tiền điếu. Chứ tôi khuyến khích quý vị hãy nhận tiền điếu thật nhiều, và khuyến khích những người thân của mình hãy cho tiền điếu thật nhiều, chứ đừng có mua bông hoa phẩm vật nhiều, qua rồi phung phí hết. Đến cái đêm cuối cùng, hoặc tối thiểu là trước khi hạ nguyệt hay trước khi hỏa thiêu, chúng ta tổng kết lại tổng số tiền điếu đó, chẳng hạn như là 100 triệu, 200 triệu, và tuyên bố trước mặt mọi người rằng chân thành cảm ơn tấm lòng và thiện cảm của những người bà con làng xóm để dành cho người quá cố tên Nam C nào đó. Chúng tôi thay mặt cho gia quyến sử dụng toàn bộ số tiền này cho các công trình từ thiện. Nếu người quá cố khi còn sống có những nguyện vọng cho người già, chúng ta làm cho người già. Có nguyện vọng cho trẻ em mồ côi, chúng ta làm cho trẻ em mồ côi. Nếu không có nguyện vọng gì, chúng ta dành cho các công trình từ thiện nói chung. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ làm ra một cái cộng nghiệp phước báo cho những người phúng điếu. Họ được cơ hội lấy hạt giống gieo trồng công đức lần thứ hai, và người chuyển tiếp làm công tác điều phối là thân bằng quyến thuộc của hương linh, tạo ra cái phước báo cho hương linh, cho chính mình và cho luôn những người phúng điếu, cho nên họ có phước đến 3 lần. Tất cả những người Phật tử nên mặn dặn như thế để tốt hơn. Có một số người tối nằm mơ cho rằng là người thân của mình về than vãn: mày tà kêu, kêu kiệt quá, ta giao cho mày cả một gia tài hàng 100 tỷ đồng, ấy thế mà sau khi tao chết mày không cúng cho tao đồng xu các bạc nào. Quán quá, ngày hôm sau mua cả tấn cả khối các giấy vàng mã. Thực ra cái nỗi ám ảnh sau khi tiếp nhận đồng tiền mà mình không chi tiêu, không hiếu kính, không giúp đỡ người thân mà chỉ giữ bo bo, nó tạo ra một cái nỗi ám ảnh, vì cái lương tâm dần xét ngày và đêm làm cho chúng ta liên tưởng đến những cái sự báo mộng như thế này. Chứ thực tế thì không. Giả sử có đi nữa thì chúng ta biết rằng là khi còn sống những người đó đã từng có mê tín dị đoan với những quan niệm tương tự như vậy, thì khi chết á, cái hạt giống mê tín dị đoan vẫn tiếp tục ảnh hưởng và ám ảnh các hương linh nếu họ chưa được siêu. Thì vấn đề còn lại, chúng ta là những người thân có nghệ thuật thương đúng cách đối với người quá cố, phải giải đi cái nghiệp mê tín dị đoan này, nói với họ như thế này: thưa bà, thưa ông, thưa cha, thưa mẹ, trong mối quan hệ nào đó, chúng tôi, chúng con là những người còn sống tiếp nhận cái gia tài vì để lại, tổng số tiền này chúng tôi sẽ làm những công tác từ thiện và chia sẻ những theo cái di chúc vân vân, và xin hưởng công đức đó, xin không có làm các cái giấy vàng mã, vì Đức Phật dạy nó không có lệ và nó không có giá trị gì, vì không có một cảnh giới địa ngục thật. Do đó mong các ông bà hay các hương linh đừng nên tin tưởng vào cái việc mà sử dụng giấy vàng mã và cái nhà cửa được đốt. Tại vì trên dương gian chúng ta thấy rất rõ, cái nhà mà bị hỏa hoạn ngồi nước mà khóc, khóc không chưa đủ, phải xây dựng, vận động biết bao nhiêu người mà xây dựng chưa chắc là lại được. Huống hồ cái nhà đó nó có 3 tấc 4 tấc, nhỏ nhỏ bé bé như chúng tôi cũng thứ 4, quý vị cũng thứ 6 thứ 7, có người cao to phước tướng phải thứ 8 thứ 9, mà chui vô cái nhà đó ở thì trở thành tí hòn, phải không ạ? Còn tiền ở trên dương gian mà bị đứt làm đôi là không xài được, Nếu không phải là ngân hàng lớn đổi không được. Mà bây giờ đó là nhờ nó chưa có luật pháp trừng phạt những người làm tiền giả. Tiền giả mà xài bị phạt, mà tiền giả cho âm dương là không bị phạt, cho âm phủ không bị phạt. Chứ tôi đề nghị là các quốc gia phải phạt rất là nặng cho những người tạo tiền giả với âm phủ, vì là làm giàu một cách phi pháp, tuyên truyền mê tín dị đoan rất nguy hiểm. Tiền giả là bị bỏ tù, mà bây giờ đem xuống với âm phủ xài không bị bỏ tù, tại vì đâu có âm phủ thật, là nếu có là bị bỏ tù rồi, không à. Cho nên là chúng ta không nên tin nữa, mà phải mạnh dạn làm các công đức phước báo, hồi hướng cho kẻ còn lẫn người mất mới được an vui. Bây giờ là những câu hỏi khác đang có mặt ở trên bàn. Câu hỏi thứ tư: Phật giáo hòa nhập vào Việt Nam năm nào? Cái câu, cái phần đầu của câu hỏi đó là Phật giáo có mặt vào khi nào ở Việt Nam. Đến bây giờ thì vẫn còn rất nhiều giả thuyết khác nhau, và các nhà nghiên cứu đó vẫn chưa thống nhất với nhau giả thuyết nào là thuyết phục nhất. Vì các cái sử liệu về văn bản học, các cái di chỉ khảo cổ học và nhiều cái di vật khảo cổ khác vẫn chưa đủ sức để thuyết phục chúng ta. Nhưng phần lớn các nhà học giả đều tin rằng đó là Phật giáo có mặt ở Việt Nam đó là trên 20 thế kỷ, có nghĩa là đạo Phật đi vào Việt Nam trước cả Trung Quốc. Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc vào năm 67 sau Tây lịch. Các nhà thương buôn của Ấn Độ đi theo con đường tơ lụa đã đến Việt Nam trong những niên đại rất là sớm. Sau đó từ Việt Nam mới truyền sang Trung Quốc. Đây là cái học thuyết mà phần lớn các nhà học giả chấp nhận hiện nay. Như vậy chúng ta thấy là đạo Phật đã có mặt tại Việt Nam là trên 20 thế kỷ rồi. So với các quốc gia khác thì đạo Phật Việt Nam là một trong những đạo Phật có mặt ở trên đất nước này là lâu nhất so với nhiều cộng đồng quốc tế khác. Có điều là cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có được một cái bộ Đại Tạng Kinh hoàn chỉnh bằng tiếng Việt nhằm đáp ứng cho sự hiểu biết và hành trì Phật pháp cho người Việt Nam. Trong mấy chục năm vừa qua đó thì Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam đang nỗ lực, mà hiện nay đó thì Hòa thượng Thích Trí Quảng, viện chủ Tô Định Đăng Quang là viện trưởng, thì đang phát huy rất là mạnh để cho cái công trình ấn bản Đại Tạng Kinh Việt Nam cùng với giáo sư Lê Mạnh Thác và nhiều vị nhân sĩ trí thức khác, làm thế nào trong thời gian 30 năm nữa chúng ta phải có một cái bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam hoàn chỉnh. Các nước Phật giáo như là Lào, Campuchia, Thái Lan và nhiều quốc gia khác đó, đạo Phật có mặt ở họ đấy, đôi lúc là muộn hơn chúng ta đến 7-8 thế kỷ, mà họ đã có chẳng những là một bộ Đại Tạng Kinh mà còn có nhiều bản dịch khác nhau của Đại Tạng Kinh. So sánh với các quốc gia bạn thì Việt Nam là một hiện tượng đáng buồn, vì đó nếu chúng ta đã trải qua chiến tranh 1000 năm bị đô hộ bởi giặc Trung Quốc, 80 năm bởi giặc Pháp, 30 năm nội chiến với ý thức hệ chính trị, và do vậy đó các công trình lớn về văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tâm linh của chúng ta có nhưng mà bị phá hủy rất là nhiều. Do vậy mà chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng tâm linh rất là lớn ở quần chúng người Việt Nam. Các cái phong tục tập quán sinh hoạt trong các chùa đó phần lớn bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa của Trung Hoa, mà lẽ ra nó theo Đức Phật đó thì là khi đạo Phật có mặt như là một thực tại văn hóa tâm linh ở các quốc gia, đạo Phật phải đáp ứng được với những cái nền tảng văn hóa ở nước đó, mà ngôn ngữ chữ viết mẹ đẻ nó là một yêu cầu không thể thiếu. Đang nói chúng ta ngoài dân tộc Kinh còn có rất nhiều dân tộc, chúng ta cần phải nỗ lực dịch các bản kinh của Phật ra tiếng các dân tộc thì chúng ta mới thật sự là đồng hành với dân tộc và đem cái lời lạc cho dân tộc Việt Nam dưới nhiều hình thái khác nhau. Và rất mong quý Phật tử đóng góp một phần quan trọng trong việc tuyên truyền để cho những công và diệt hóa các nghi thức tụng niệm cũng như là các hình thái văn hóa, các lễ hội văn hóa mang chất liệu và mang hình thái của Phật giáo Việt Nam để nhằm đáp ứng cái nguyện vọng và công nghiệp của dân tộc Việt Nam. Một câu hỏi khác: tại sao các vong linh dễ dàng nhập vào xác của con người? Các vong linh nhập vào con người thì nhập vào con đường nào? Câu hỏi đơn giản mà cũng rất là khó trả lời bằng cách thỏa mãn. Có ba yếu tố ở một con người để cho các hương linh dễ dàng nhập vào. Thứ nhất là cái tần số tâm thức của người bị nhập và hương linh nhập vào nó có cùng một cái mô típ với nhau, nó tạo ra một cái điểm dựa để cái việc mà thiết lập sự nhập vào được dễ dàng và thành công. Cái thứ hai đó là ngoài cái mô típ về tâm thức này thì cái người được nhập đó, có một cái duyên đặc biệt nào đó với hương linh, hoặc là ở cái đời gần nhất, hoặc là ở trong một cái đời kiếp nào đó, mượn cái thân xác của người này để hương linh đó, trước nhất báo rằng với những người còn sống và thân bằng quý tử của họ rằng họ chưa được đi tái sanh, để cho người thân giúp đỡ họ thiết lập các trai đàn chẩn tế, mời các nhà tâm linh Phật giáo làm lễ cầu siêu giúp cho họ thoát khỏi cái cảnh khổ đau của ngạ quỷ. Tình huống thứ ba là các ăn quán giang hồ có thể làm cho hương linh nhập vào để hành hạ sát thân của một người mà các hành động ăn quán giang hồ của họ đã từng có trong quá khứ. Phần lớn nó diễn ra trong tình huống 1 và 2, rất ít tình huống diễn ra trong trường hợp thứ 3. Một tình huống thứ 4 đó là sự vay mượn xác của những người mà cái tiềm năng và cái năng lực ngoại cảm của họ nó mạnh. Chỉ cần một sự tập trung nhất định nào đó thì hương hồn của một hương linh nào đó dễ dàng thiết lập trạng thái tâm để đi vào và nhờ cái người làm công tác trung gian như là một người thông ngôn để chia sẻ những gì mà người hương linh cần, hoặc là gửi gắm đến những cái điều chúc tụng mà phần lớn người ta thường dùng một cái từ rất là trân trọng là như thông điệp cần thiết cho đời sống. Bởi vì những hiện tượng đó nó có giá trị trị liệu về đời sống đạo đức rất là cao. Ví dụ các nhà ngoại cảm hoặc là những người mà có năng lực ngoại cảm tinh cờ rất là mạnh thì cái việc mà nhập vào như thế nó cũng có thể được diễn ra. Và đối với cái câu hỏi đó, nhập ở chỗ nào, thì chúng ta biết rằng là con người đó, nó có hai cái tổ hợp tâm á, bao gồm đất, nước, gió, lửa. Tổ hợp thân á, đất, nước, gió, lửa, còn tổ hợp tâm á, thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Dĩ nhiên khi trạng thái nhập được diễn ra đó thì cái tâm thức của cái người bị nhập bị vô hiệu quá, cũng giống như là bị phủ lên một cái màn, và tâm thức đó cũng thấy biết được là có một hương linh đang vào, nhưng không nói ra được bằng ngôn ngữ của mình, không biểu tả được bằng ý tưởng của mình, mà tất cả những sự biểu tượng để biểu tả là nó thuộc về hương linh nhập vào. Do đó để xác định hương linh bị nhập thì chúng ta thấy nó có hai hình thái khác biệt. Thứ nhất là ngôn ngữ của cái người đang bị nhập hoàn toàn khác với ngôn ngữ thường do bằng người đó sử dụng. Ví dụ nếu cái người nhập là một người Campuchia thì cái người bị nhập sẽ nói và sổ toàn bộ tiếng Campuchia. Nếu người nhập là một người bị câm thì cái người bị nhập sẽ không nói mà chỉ ra dấu hiệu bằng tay chân, ngôn ngữ mà những người câm thường sử dụng. Cái đây vài tháng thì có một người nữ mà mỗi khi đó là chị mang thai đó là chị bị nhập, và thai bị phá đến 4 lần mà vẫn không thành công. Thì lần thứ 5 đó thì bị nhập đó, thì có người mách bảo đến gặp chúng tôi cũng ngay cái giờ 6:30 chiều. Chúng tôi niệm trì những câu thần chú danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, bắt đầu hương linh sổ ra một choàng to là tiếng Campuchia. Mà chúng tôi hỏi những người thân đó là ở trong gia tộc á có ai nói tiếng Campuchia không, họ nói rằng là không ai biết nói tiếng Campuchia cả. Vì chúng tôi nói tiếng Việt, hương linh nói tiếng Campuchia, cho nên cái phần mà hướng dẫn tâm linh cho hương linh trút bỏ cái xác thân để mà thoát đi đó không thành công. Chúng tôi yêu cầu là ngày mai tới một lần nữa. Ngày hôm sau đó đến theo yêu cầu chúng tôi là phải dẫn một người thông dịch tiếng Campuchia cho chúng tôi nghe. Thì cô đó mới kể lại rằng là cô chỉ mới có 6 tuổi thôi và sống ở cái vùng Sóc Trăng. Và lúc mà còn nhỏ đó thì cha mẹ Campuchia đã dẫn vào trong chùa Campuchia, cho nên là biết đến tiếng Bali, và cái nền tảng tiếng Campuchia nó cũng ảnh hưởng từ Bali rất là nhiều. và chúng tôi hướng dẫn cái cách làm thế nào để buông bỏ sát thân xong rồi, thì chúng tôi niệm cái câu danh hiệu Phật bằng tiếng Campuchia: Nam mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, kính lạy Phật, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc giác ngộ viên mãn. Thì hương linh này đã niệm theo bằng tiếng Campuchia. Lúc đó chỉ niệm chưa được ba câu là xuất ra khỏi cơ thể cô ta, trở về cái trạng thái mệt nhã như mồ hôi toát đầy thân. Mà trong lúc bị nhập vào, 5-7 người nam không ghi được cái cô đó. Mà bình thường cô mới vừa phá thai xong thì sức khỏe yếu lắm, nhưng mà trong lúc bị nhập cô ta mạnh vô cùng. Như vậy là cái dấu hiệu để biết rằng một người bị nhập á, là thay đổi là ngôn ngữ. Cái thứ hai là thay đổi cá tính, vì cá tính đó là cá tính của người nhập chứ không phải của người bị nhập. Nếu trong những cái tình huống mà chúng ta hoài nghi rằng người này có bị nhập hay không mà không có hai biểu hiện này, thì chúng ta biết rằng người đó đang bị tâm thần, thì phải đi đến bệnh viện chẩn đoán và nhiều bác sĩ giỏi về lĩnh vực này để mà điều trị. Chứ người đang bị tâm thần mà chúng ta cứ gõ mỏ riết là họ khủng hoảng luôn. Có nhiều người cứ nghĩ là người thân mình bị ma nhập, thì đến chùa cho gõ mỏ đợi chuông. Thì âm thanh đó lúc đầu nó có chất liệu làm thư giãn tâm thức, nó nhẹ nhàng thư thái, nhưng vì lâu về dài nó không điều trị được, cho nên là phải uống đúng thuốc và thêm những hỗ trợ tâm linh, thì cái đó mới có thể phục hoạt được đời sống và sức khỏe bình thường. Câu hỏi kế tiếp: vong linh nhập vào người thân để làm gì? Đa số tôi thấy rằng là các vong linh khiến con người phải tự tử. Thọ mạng của con người chừng 100 năm, vậy tuổi thọ của vong linh là bao nhiêu năm? Các vong linh tại sao không lọt vào địa ngục hay một nơi nào đó mà lại đi lang thang và nhập vào xác của người thân? Làm sao để tránh và trị được các vong linh? Xin thầy hoan hỷ giải đáp. Ba câu hỏi này nó rất là lý thú. Cái mục đích nhập vào trong người thân á, như chúng tôi trình bày, là một cái cách thức để cầu chúng ta giúp đỡ. Vì đó mỗi khi chúng ta thấy hương linh hiện về hay là nhập vào người thân nào đó, đừng nên sợ hãi, mà hãy thương tưởng rằng là người đó đang sống ở trong một cái cảnh giới của ngạ quỷ, đối khác về tình cảm, đối khác về nhận thức, đối khác về thẩm mỹ, đối khác về quan niệm, đối khác về các quan hệ, thậm chí đối khác về chủ nghĩa tiêu thụ. Tất cả những gì mà người đó đã từng sống, từng hưởng thụ, thì nó tạo ra sự đối khác và khao khát tột đỉnh. Và cái đối khác quan trọng nhất là đối khác sự sống với hình thức là một con người. Cho nên thay vì sợ hãi họ, trù yếm họ, không để cho họ vào nhà, thì người Phật tử đó cần phải thiết lập lễ cầu siêu. Chúng ta nếu biết được rõ cái gút mắt trước khi chết, người mất này bị dướng vào cái gì, phải cung cấp các dữ liệu và thông tin cần thiết đó cho những nhà tâm linh Phật giáo trong lúc làm lễ cầu siêu. Chứ đừng có bận tâm năm tháng ngày giờ, trùng tan tam tan ly tán sát chủ vân vân, chẳng những không có lợi mà làm cho cả gia đình người còn sống khủng hoảng không bao giờ hết. Có rất nhiều người thương tưởng ông bà cha mẹ, nhưng nghe các ông thầy pháp, các ông thầy cúng nói rằng do vì người thân quá cố của mình mất vào cái ngày trùng tan tam tai, cho nên con cháu ngóc đầu lên không nổi. Từ những người còn hiếu kính, nỗi sợ hãi dưới cái tác động của các ông thầy pháp sai lầm đã làm cho lòng hiếu kính nó mất đi, phải trù yếm ông bà tổ tiên không cho về nhà. Cái mê tín dị đoan đó đã làm chúng ta tạo ra những nghiệp bất hiếu. Do đó chúng ta phải tin theo lời Phật dạy, thiết lễ cầu siêu, giúp cho các vị tu sĩ nắm rõ được cái tâm lý, để trong lúc lễ cầu siêu thì diễn ra, thì các nhà tâm linh Phật giáo thiết lập một cái tần số tâm thức giúp cho các hương linh buông bỏ sát thân tứ đại này, để cho hương linh không đồng hóa cái thân này là của tôi, và do đó hương linh không bị thuộc vào sát thân này mới ra đi được. Thứ hai, giúp cho hương linh thừa nhận năm tháng ngày giờ mà cái diễn ra như là một sự khai tử, và hãy chấp nhận nó như là một sự thật, chứ không nên bám víu và tiếc nuối, hương linh mới nhẹ nhàng ra đi. Cái thứ ba, tất cả mọi cảm giác, cảm xúc, tình thương, tình yêu và những gì mà người đó mong chờ ở cuộc đời cần phải rũ bỏ để tái sanh bằng không á, cái nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng. Ai làm được như thế mới thật sự là hiếu kính, mới thật sự là thương người thân ruột thịt của mình khi họ qua đời. Còn mọi suy nghĩ rằng là ảnh hưởng tam tan, trùng tan, ly tán là gieo một cái nghiệp quan khiên quán trái, vì họ không tạo ra chúng ta mà chúng ta là nghĩ hàm quan cho họ, thì sau này chúng ta bị những cái hậu quả do người khác, dù mình làm rất tốt mà người ta vẫn nghĩ quan, nghĩ trái, nghĩ xấu, nghĩ tiêu cực về mình. Thọ mạng của các hương linh đó, dài hay ngắn lệ thuộc vào sự buông xả hay chấp trước của từng hương linh. Nếu hương linh hiểu rõ vô thường vô ngã và sống hài lòng với những gì mà mình đã có, không tiếc nuối, thời gian có mặt trong cuộc đời này dài hay ngắn không quan trọng, mà quan trọng đối với họ là có như thế nào, thì từ đó đó họ ra đi một cách rất là nhẹ, để hoặc là hưởng phước hoặc là chấp nhận cái quả báo xấu. Thì trong tình huống đó họ sẽ không bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, như vậy họ sẽ ra đi một cách dễ dàng. Trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Na Tiên Tỳ Kheo, có một ảnh dụ là khi một người vượt qua đời cũng giống như cái tình trạng chúng ta nắm một cái nắm hạt đậu, chúng ta thảy lên như thế này, ngay cái thời điểm cái hạt đậu hay là cái nắp chai rơi khỏi cái lòng bàn tay của người thảy, lúc đó nó phải có một chỗ để rớt và rơi vào. Vừa rồi lần đầu tiên chúng tôi chụp, nó rơi vào lòng bàn tay. Lần thứ hai chúng tôi làm, nó rơi xuống cái bàn và tưng ở trên mặt đất. Như vậy ngay thời khắc cái vật liệu được thảy ra khỏi lòng bàn tay, nó phải có chỗ rơi. Suốt thời gian rơi đó, nó nằm ở trong không gian rồi chạm xuống cái bàn, rơi xuống mặt đất. Như vậy là sau khi con người qua đời, theo kinh Tạng Pali là người đó phải tái sanh theo các cảnh giới tương xứng về nghiệp, hoặc là chư thiên, tức là các con người ở hành tinh mà phước báo về không gian vật lý, về khoa học kỹ thuật, về tuổi thọ, về hình thù, về vóc dáng, về hòa bình cao hơn rất nhiều lần so với con người ở hành tinh chúng ta, hoặc là tiếp tục làm lại con người, hoặc là nếu sống bằng thú tính bởi những cái nghiệp quá nặng thì người đó sẽ sanh ra làm các loài động vật, còn tiếc nuối thì sanh làm ngạ quỷ. Đó là năm cảnh giới, và cái thứ năm chính là Atula, tức là các vị thần nhân dân. Còn theo kinh Tạng Đại Thừa và đặc biệt là kinh Địa Tạng đó, do vì tiếc nuối, do vì cái nghiệp cảm tương sức giữa cha mẹ trong tương lai của hương linh và chính bản thân hương linh, mà đó lúc á cái thời gian tái sanh á nó là một tuần lễ, hai tuần lễ, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Vì ở trong kinh Trung Bộ và các kinh Đại Thừa khác, để tạo ra một mầm sấm mới phải gồm có ba yếu tố. Thứ nhất là tinh tra trứng mẹ. Thứ hai đó là sự giao hợp của tinh tra trứng mẹ trong thời điểm người mẹ có thể thọ thai, trong điều kiện sức khỏe giữa người cha người mẹ có thể tạo ra được mầm sống. Và cái thứ ba, phải có một tâm thức vừa thoát ra khỏi thân thể vật lý của một con người vừa qua đời. Ba yếu tố đó hội đủ, mầm sống mới được hình thành như là một cái phôi trong bào thai. Chính vì vậy mà các hình thái phá thai, dù chỉ là mấy giờ, mấy ngày, mấy tháng, đều là một hình thức giết người. Ở Việt Nam, nạn phá thai hiện nay đó, mỗi một năm đó, đến hàng trăm ngàn trường hợp, và nó đứng đầu bảng trong hơn 200 quốc gia trên toàn cầu. Trong số đó, 65% nạn phá thai thuộc về trẻ em vị thành niên. Đó là một điều rất là đáng đau buồn. Cho nên nếu các hương linh không bị chấp trước thì họ sẽ tái sanh rất là nhanh. Còn chấp trước thì họ tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ rất là lâu dài. Do vậy mỗi khi mà chúng ta có cái cảm giác rằng là người thân của mình chưa được siêu thì phải tổ chức làm lễ cầu siêu. Một câu hỏi được đặt ra là làm lễ cầu siêu ở chỗ nào thì hiệu quả được cao? Chúng ta tốt nhất là làm lễ cầu siêu ngay địa điểm cái chết được diễn ra. Còn nếu không thuận lợi thì chúng ta tổ chức lễ cầu siêu ở ngôi chùa, đừng nên làm ở ngôi nhà của mình. Bởi vì nhà là một nơi mà biết bao nhiêu tình cảm thân thương giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái có mặt chứng kiến, nhìn thấy, thì tất cả kỷ niệm đẹp đó nó trỗi dậy như là một thước phim. Chúng ta khi mà chia tay với một người thân đi nước ngoài thôi, cả hai bên rưng rưng dòng lệ ở trên đôi má, vui người nuối tiếc mà không có thể mạnh dạn để mà đi. Trong cảnh giới tái sanh, giữa âm và dương, giữa cảnh giới của con người hiện tại và một cảnh giới tái sanh mà mình chưa biết nó đi về đâu, cái trạng thái mà tiếc nuối và rai rứt đó nó còn gấp bội. Cho nên chúng ta phải hỗ trợ hết mình. Lúc đó đừng có khóc mà nói như thế này: anh ơi, anh chết rồi, để mẹ con của em sống với ai? Họ nghe rầu suối ruột là không đi nổi. Ba ơi, ba chết rồi, mẹ con sống với ai? Người cha, người chồng có trách nhiệm là đi không nổi. Bà ơi, bà đi rồi, cháu ở với ai? Lại càng đi không nổi. Chúng ta phải tâm sự như thế này: thưa cha, thưa mẹ, thưa bà, thưa ông, chúng con, chúng tôi sẽ làm cho đời sống của gia đình này ngày càng thịnh vượng hơn. Tất cả những gì mà ông bà hay anh chị hay cha mẹ đã tạo dựng cho cái gia tộc này, chúng tôi sẽ phát triển đó. Chúng tôi sẽ gây dựng và tự đứng lên bằng sức lao động, bằng mồ hôi, để tạo ra cái niềm hạnh phúc để cho anh, để cho vợ, để cho chồng, để cho cha, cho mẹ, ông bà. Hãy vững tâm, phải làm sao truyền cái chất liệu an tâm cho người quá cố thì người quá cố mới ra đi được. Chứ lúc đó mà than khóc, khóc thuê, khóc mướn như phong tục của miền Bắc là tai hại vô cùng, tiền mất tật mang, mà cái hậu quả là người thân của mình tồn tại dài dài ở dưới cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên muốn rút ngắn cái thời gian tồn tại cảnh giới ngạ quỷ thì người thân phải hợp tác với quý thầy, quý sư cô trong các lễ cầu siêu, phải cung cấp các thông tin cái bối cảnh, cái chết diễn ra như thế nào, cái vướng mắc của người đó khi còn sống ra làm sao, các bế tắc gút mắt giữa người đó với những người thân như thế nào, thì lễ cầu siêu mới thật sự có kết quả. Còn đối với trường hợp tại sao các hương linh không rơi về địa ngục mà lang thang thế này thế kia hay nhập vào thân xác con người thì chúng tôi đã nói rồi, địa ngục là vốn không có. Các hương linh có thể tồn tại ở cái nơi chết, nếu ví dụ họ đi vượt biên chết trên biển, họ vẳng vơ trên biển. Các nạn nhân chết sập cầu Cần Thơ có thể chết vẳng vơ trên sông nước hoặc là nơi cái cầu. Rồi những người bị tai nạn giao thông có thể đứng ở tại chỗ đó. Rất nhiều tạp chí của Mỹ đưa ra những cái sự kiện có thật, một cái đoạn đường mà rất nhiều người chết mặc dầu nó không bị khúc khuỷu quanh co. Một ông công cảnh sát giao thông, ông bị chết chỗ đó, nhưng mà ông tiếc nuối, cho nên có khoảng chừng 6-7 giờ chiều đi ngang cái khu vực đó thì thấy một anh cảnh sát, anh Quắc, anh Thổi và hai mẹ con của người Việt Nam này kể lại chúng tôi nghe đó, là nhìn vào cái kiến hậu thì thấy là ông cảnh sát đứng đàng hoàng, thì dừng lại không thấy đâu hết. Và người mẹ hỏi đứa con là: con có thấy một ông cảnh sát đây không, con thấy dưới xe không? Đứa con nói: con cũng thấy, con cũng nghe tiếng còi đàng hoàng. Sau đó họ đi. Vài ngày sau đấy, có nhiều người cũng thấy dừng lại thì họ vẫn cho một cái ticket, tức là một cái giấy phạt, cầm về thì không thấy đâu hết, không có chữ nghĩa gì. Lúc mà tiếp nhận cái giấy phạt đó thì thấy là có cái lệnh phạt về, tức là một tờ giấy trắng. Thì các hương linh này khi chết á, họ vẫn còn trung thành với cái nhiệm vụ của mình, họ tiếc nuối và họ không chấp nhận cái chết diễn ra, cho nên họ vẫn ảo tưởng ở trong tâm thức của mình là mình vẫn là một anh cảnh sát giao thông, vẫn có một cái chức năng phạt những người vi phạm luật giao thông, chạy quá tốc độ hay là chạy sai, chạy lấn đường, vân vân. Những tình trạng như thế đã được rất nhiều tờ báo ở Hoa Kỳ đưa tin. Hoặc là những cái nơi mà tai nạn giao thông diễn ra một lần, người ta phải làm những cái bàn thờ nhỏ ở vệ đường, bởi vì là cứ một tuần lễ trước hoặc là sau cái ngày chết đầu tiên của một cái nhân vật nào mà chưa được siêu thoát quá thì lại có những người khác là chết tiếp theo. Bởi vì khi còn sống, các hương linh này đã từng bị mê tín dị đoan rằng là muốn được siêu thoát phải tìm một mạng sống người khác để đền vào, hay là ở những con sông bị khúc khuỷu đó, cái nạn mà chết đuối chết chìm diễn ra thì cũng 5 tháng ngay giờ đó cũng có cái chết tương tự. Thì chúng ta phải tới làm lễ cầu siêu để mong cho các hương linh này giải bỏ được cái nghiệp mê tín dị đoan, thì họ mới không hại, không làm ám ảnh, không làm sợ hãi cho những người kia, dẫn đến tình trạng bất cẩn mà cái chết diễn ra ngay cùng cái địa điểm đó. Rất nhiều nơi, chẳng hạn như khi ra khỏi Biên Hòa hoặc là đi xuống cái vùng Cần Thơ, thì chúng ta thấy những cái bộ binh lớn đó có tượng Đức Quan Âm Đó, bởi vì đó là trước năm 75 là đây đã từng diễn ra tai nạn và nhiều người chết lắm. Rồi người ta nghĩ rằng là mê tín dị đoan, cho nên người ta tháo gỡ tượng quan âm đi. Nghe chết diễn ra liên tục. Bây giờ an trí tượng quan âm còn lại thì tai nạn không còn nữa. Thì các hương linh mà từ lúc nhìn thấy tượng quan âm, cho nên họ không dám làm những chuyện xấu, vì họ mê tín, họ làm sai. Bây giờ thì có ngài quan âm biểu tượng của tình thương, cho nên đó là các cái tâm thức sai lầm đó được chuyển hóa đi. Và ai thấy những hiện tượng này thì nên mạnh dạn đứng lại góc đường đó, tụng một thời kinh, mong cho các hương linh đó được siêu sanh thoát quá, thì sẽ không còn lãng vãng ở những nơi cái chết diễn ra, thậm chí là hại rất nhiều đến mạng sống con người, còn là bò vào thân xác, nhập vào thân xác như những điều mà chúng tôi trình bày. Đó là cái chuyện bất đắc dĩ mà chúng ta cũng cần phải hỗ trợ. Chắc là một câu hỏi cuối cùng, còn nhiều câu quá. Làm thế nào để khắc phục được tâm tán loạn trong lúc đọc tụng kinh điển đại thừa của Đức Phật ở trên chùa cũng như là tại tư gia? Trước nhất, tâm tán loạn là một phản ứng mà bình thường chúng ta vẫn có, nhưng chúng ta không chú ý, chúng ta ngỡ rằng nó không. Trong suốt thời gian tụng niệm kinh thì cái sự an tịnh do danh hiệu của Đức Phật hay là sự tập trung vào kinh chúng ta dễ dàng thấy sự vận hành tâm thức của sự tán loạn đang diễn ra như từng cái bản phim, từng thước phim, và mình tưởng rằng là do mình tụng kinh cho nên nghiệp bắt đầu đổ. Rất nhiều người Phật tử bị ảo ảnh đó, nói rằng là kể từ khi tôi phát tâm Bồ Đề, làm rất nhiều Phật sự, trời ơi tôi bị nghiệp đổ nhiều quá. Nó thiết rồi đó, nhiều người ta sợ không dám làm việc thiện luôn. Làm việc thiện thì phải chuyển nghiệp chứ làm sao nghiệp đổ được không à? Trước đây đó nghiệp nó vẫn đổ, cái quả nó trổ, đến thời điểm nó trổ là nó phải dỗ thôi, có chặn đứng lại cũng phải là dễ. Đức Phật nói có ba điều ngài làm được. Một trong ba điều đó là dầu có thể độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng không thể độ chúng sanh ngay cái thời điểm mà nghiệp nó đã trổ thành cái quả. Giống như một cái trái cây, nó đến lúc nó chín mùi rồi, ví dụ như trái chuối sứ nó chín rồi, chặt đứt xuống thì cái khả năng chín nó chậm hơn, thì để dài vài tiếng nó phải chín mùi, hai ngày sau cái vỏ của nó phải bầm lên thôi. Chúng ta muốn nó trở thành màu xanh là không thể nào được. Cái quả như một tiến trình tự nhiên và cũng là một quy luật, một cán cân công bằng không thể nào làm thay thế. Do đó đó chúng ta phải hiểu rằng là bình thường á, những cái quả nó đã trổ nó là tiến trình bình thường của nhân, không nên nghĩ rằng giàu chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên do mình làm thiện mà nghiệp mình bị đổ. Hiểu và điều chỉnh cái quan điểm sai lầm này đó, chúng ta mới mạnh dạn làm nhiều việc thiện hơn, dấn thân nhiều hơn, công đức hơn, thì cái xấu nếu có trong quá khứ sẽ được tháo mở một cách rất dễ dàng và hiệu quả ở mức độ cao nhất của nó. Tình huống thứ hai là trong lúc chúng ta dụng tâm nhưng thiếu phương pháp và không có được sự hướng dẫn, cho nên mắt thì nhìn vào câu chữ kinh, tâm thì nghĩ tưởng đến một chuyện gì khác, là bởi vì chúng ta chưa đính hôn thân và tâm trong sự hợp nhất và chung thủy của chúng. Chúng tôi dùng cái chữ đính hôn để cho chúng ta dễ hình dung. Vợ và chồng là đang nỗ lực làm cho hai nhịp tim hòa với nhau là một. Cái chữ đính hôn là hàn gắn hai cái vốn khác nhau trở thành một. Thân mà tách rời khỏi tâm, tâm mà tách rời khỏi thân, thì người đó sống chỉ sống 60%, chứ chưa sống được 100% trọn vẹn. Các nỗi khổ niềm đau theo định nghĩa kinh điển nhà Phật là do vì chúng ta để cho chúng bị ly dị. Có rất nhiều người đang có mặt ở ngôi nhà mà tâm đang du hành ở một thế giới xa xôi, ở Ấn Độ, ở Trung Quốc, ở Hoa Kỳ, ở công xưởng, ở cái chợ, ở những cái nơi bán nữ trang, ở những nơi ham vui, ở những nơi nhộn nhịp, vân vân. Như vậy là tâm đang du hành và đang ly dị cái thân của chúng ta, do đó sự có mặt của chúng ta không trọn vẹn. Nếu là một người công nhân đang làm việc thì cái tình huống tai nạn lao động dễ dàng diễn ra. các tai nạn giao thông, ngoài uống rượu và ảnh hưởng của xì ke ma túy, hay là những cái tác động làm cho chúng ta mất tự chủ, thì các nguyên nhân sâu xa mà kinh điển nhà Phật phân tích là bởi vì người đó đang liên tưởng đến một cái gì đó mà không nhìn thấy biết trước. Nếu thân và tâm cùng một chỗ thì chúng ta đang lái xe bằng ống đa, tâm phải có mặt ở tầm nhìn phía trước, để ý đến tốc độ, để ý đến cái tai, để ý đến đường xá xung quanh, để ý đến giao thông, để ý đến đèn, để ý đến những người đang đi qua đường. Chắc chắn rằng không có một tai nạn giao thông nào diễn ra cả. Cho nên sự có mặt của thân và tâm cùng một chỗ đó sẽ làm cho mức độ định tĩnh của ta nâng lên ở cái tầm cao nhất của nó. Và người nào giữ cho thân có mặt với tâm và tâm tồn tại một cách vĩnh hằng với thân, người đó đang tiết kiệm các năng lượng và hiệu quả công việc rất là cao. Có thể như là một thói quen chúng ta đã từng suy nghĩ phân tâm hai ba chỗ cùng một lúc, cho nên trong lúc tụng kinh chúng ta vẫn không đạt được cái kết quả đó. Ngày hôm qua sau khi thuyết giảng xong cho gần 2.000 phạm nhân, chương trình Nhân Ngày Đặc Sắc do nghệ sĩ Nhân Huệ tổ chức, thì một người phạm nhân mới mời chúng tôi ra bên ngoài và nói rằng là: thưa thầy, trước đây con cũng từng đi chùa ở quận 7, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là con về nhà, nhưng mà trong suốt thời gian này đã, kể từ khi con nhận được sâu chuỗi của thầy, đã con niệm Phật ngày và đêm, tại sao trong tâm thức của con nó vẫn nghĩ tưởng lên những cái tâm rất là ác? Con sợ rằng là khi về nhà sau khi mà mãn án tù đó, con tiếp tục vi phạm luật pháp, cho nên xin thầy giúp cho con phải làm sao. Chứ tôi nói với anh là đừng quá khủng hoảng và lo lắng. Khi mà mình đang nỗ lực trở thành một con người mới đó, thì các thói quen như là một nỗi ám ảnh, nó đang giành cái quyền khống trị tâm thức và đời sống của chúng ta. Vì nếu mà mình trở thành một người thiện đó, thì cái này nó bị vẫy tay chào. Trong cái mâu thuẫn nội tại giữa ác và thiện, nó như là hai cái lực lượng giằng xé lẫn nhau, luôn luôn nó có ở mọi con người. Và hãy thấy đó là một hiện tượng rất bình thường. Đừng để ý, cứ tập trung vào cái thiện, tập trung dần dần á, thì toàn một cái xấu ác nó không có chỗ để tồn tại. Về tiến trình nhận thức của tâm đó là một nghệ thuật thay thế. Tâm bám vào cái tốt, cái lành, cái đạo đức, cái lương tri, thì không có cái chỗ nào để mà dành cho cái xấu nữa, thì cái xấu đó nó sẽ bị biến mất. Cũng giống như chúng ta chỉ cần bật công tắc của 12 ngọn đèn tiếp ở trong giảng đường này và các cái đèn tròn ở trên trần nhà, thì bóng đêm và cái sự tối tăm do mưa của chiều hôm nay nó sẽ bị tan biến mất. Chỉ cần bật ánh sáng là bóng đêm hết. Chỉ cần thắp ngọn đuốc là chúng ta thấy đường để mà đi. Đừng bận tâm là phải diệt cái bóng tối, đừng bận tâm phải xua đuổi cái mà thiếu ánh sáng. Chỉ cần tạo ra ánh sáng thì bóng đêm nó sẽ hết. Như vậy chúng ta sẽ không bị một cái ức chế do cưỡng lực tạo ra như là một phản ứng bình thường của tâm lý. Cho nên ở trong kinh Viên Giác có dạy chúng ta một triết lý như thế này: tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Biết cái tâm niệm xấu đó chỉ là huyễn, có tạm thời trong chốc lát, như là một cái lực ghi không muốn cho chúng ta làm lành và trở thành một người tốt, thì cái tâm niệm huyễn hoặc đó nó sẽ tan biến, mà không cần phải tạo bất kỳ một điều kiện nào, một nỗ lực nào, một cái gắn tâm nào. Bắt tác phương tiện là vậy, diệt vô tiệm thứ cũng không cần phải theo thứ tự trước và sau, nghĩa là không để ý đến nó thì nó mắc cỡ, nó biến mất hồi nào không hay. Còn cố ý quên nó đi, diệt rồi đó đi, nó sẽ ám ảnh và nó tồn tại trong tâm chúng ta. Quý vị cứ thử hình dung mình đang ghét, đang thù, đang giận, đang hờn, đang ghen một người nào đó, mình muốn quên người đó thì người đó nó càng hiển hiện lên gấp trăm ngàn lần trong đầu của mình, đến độ mình ngủ không được, phải không ạ? Tăng sông máu, người đứt mạch máu, tai biến luôn nữa. Cho nên chỉ cần không để ý là hết. Do đó hãy thực tập tiếp tục cái thiện. Nếu chúng ta hình dung cái tâm thức A Lại Da như là một cái kho tàng, trong đó nó có ba loại hạt giống: hạt giống thiện, hạt giống bất thiện và hạt giống trung tín. Tâm mình tư duy về cái thiện thì hạt giống thiện nó tăng trưởng, thì lúc đó nó bầu không gian, ví dụ 100% này, trước đây nó chỉ có 5% cái thiện, cứ suy nghĩ, cứ làm lành, cứ nghĩ đến thiện, thì 500% đó nó được giãn nở thành 100%, thì 50% của cái tiêu cực và bất thiện nó sẽ không còn chỗ để tồn tại. ta nói được chuyển hóa thôi. Lực bù trừ của tâm thức là như vậy. Cho nên chúng ta chỉ cần để ý đến lời kinh một cách hết sức là sâu sắc. Đừng tụng kinh bằng phước báo, đừng cầu kinh bằng cầu nguyện, mà tụng kinh để hiểu và hành trì lời Phật dạy. Thì mức độ tập trung sẽ làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú khi hiểu được ý nghĩa sâu sắc ở trong từng lời kinh. Lớp ý nghĩa thứ nhất, lớp ý nghĩa biểu tượng, lớp ý nghĩa triết lý. Nếu tâm chúng ta duyên vào cả ba lớp ý nghĩa, vừa nghĩa đen, vừa biểu tượng, vừa triết lý, thì còn không gian đâu để tâm mình liên tưởng đến những chuyện loạn động khác, thì tự động nó sẽ hết thôi. Cho nên đến lúc tụng kinh thì chúng ta phải khóa tất cả những công việc khác lại một chỗ. Những người đang thiếu nợ đó, khó tập trung được lắm. Nợ rồi, các con nợ nó tới đập nhà phá cửa, hăm dọa, rồi là thuê người hành hung. Lúc là chúng ta tá hỏa tâm tình, khủng hoảng ghê gớm lắm. Và nhiều cái sức ép của đời sống kinh tế vật chất, nhiều cái bế tắc trong các mối quan hệ của con người cũng có thể tạo ra một cái áp lực tương tự như vậy. Hiểu được điều đó, chỉ lúc tụng kinh khóa lại tất cả các thứ, lúc đó chúng ta chỉ còn nhớ ba thứ: Phật là đối tượng, pháp là nội dung chúng ta cần hiểu, và mình là hành giả đang thực tập tâm linh. Chỉ có ba cái này tồn tại và tất cả mọi thứ xung quanh không có tồn tại nữa. Nãy giờ quý vị có nghe tiếng xe ở ngoài đường không? Lý do là sao? Thì đang tập trung nghe giảng. Tiếng xe ở đường Sư Vạn Hạnh vẫn diễn ra hàng giây hàng phút. Cứ mỗi một giây như vậy có 3-4 chiếc xe chạy qua, đến lúc đó đến cả 20 chiếc diễn ra cùng một lúc. Vì tập trung cho nên chúng ta không nghe. Nếu như chúng ta không say mê nghe lời thuyết giảng, chúng ta nghe liền. Ở trong kinh nói là tiếng ồn là cây gai của thiền định, mà thiền định là trạng thái tâm an tĩnh. Như vậy tiếng ồn là cây gai, là kẻ thù của an tĩnh. Do vì chúng ta để ý đến nó, không để ý thì chúng ta không bị nó ảnh hưởng, để ý nó trở thành một nỗi ám ảnh. Do vậy chúng tôi đề nghị là khi tụng kinh, nhớ ba thứ: nhớ Phật, nhớ lời kinh với nội dung, và nhớ rằng mình đang là một hành giả đang hành trì. Chứ bằng không á, suốt cả mấy chục phút ngồi tốn công vô ích, hoài cái phước báo nho nhỏ mà thôi. Thì với sự chia sẻ câu hỏi cuối cùng về tâm loạn động và cách thế nào để chuyển hóa nó trong lúc tụng kinh, chúng tôi xin khép lại cái chương trình vấn đáp Phật học hàng tháng tại giảng đường chùa Ấn Quang.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ:
Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883095070, 0908153160, email buddhisttoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhisttoday.com, http://tusachphathoc.com.